Ông Lê Đăng Doanh nói những vụ việc liên quan đến các quan chức báo hiệu sự thay đổi. Truyền thông và công luận của Việt Nam trong những ngày gần đây đang nóng lên về một số vụ việc gắn với các quan chức chính quyền. Mới nhất là việc cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, người mới rời chức vụ cách đây 2 tháng, bị Hiệp hội Đầu tư Tài chính Việt Nam chất vấn trong một lá thư đề ngày 13 tháng 6 về việc đưa con trai là Vũ Quang Hải vào các vị trí lãnh đạo trong bộ và trong doanh nghiệp nhà nước. Chức vụ cuối cùng mà ông Hải nắm giữ từ tháng 2 năm 2015 là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bia Sabeco, một doanh nghiệp nhà nước lớn. Nhận xét về lý do công luận bất bình về việc bổ nhiệm này, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nói với VOA Việt ngữ.
Đây là một cái việc nó đã sai trái rất rõ ràng. Tức là một ông bộ trưởng là đại diện chủ sở hữu nhà nước ở cái tổng công ty đó mà lại bổ nhiệm con mình vào cái chức vụ là phó tổng giám đốc ở đấy là một cái điều sai hẳn luật doanh nghiệp.
Trước vụ việc này, truyền thông và công luận Việt Nam cũng tập trung sự chú ý, kể cả bày tỏ thái độ bực bội về trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đi xe tư nhân rất sang trọng nhưng lại gắn biển xanh chỉ dành cho xe nhà nước. Bên cạnh đó là những nghi vấn về việc ông trúng cử đại biểu Quốc hội. Sự ồn ào về ông Thanh trên truyền thông đã dẫn đến việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngày 9 tháng 6 yêu cầu các ủy ban của Đảng, Bộ Công an và một số cơ quan nhà nước, kể cả Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, nơi ông Thanh đã từng làm lãnh đạo, phải kiểm tra, xác minh những nội dung mà báo chí phản ánh về ông này. Ông Tổng Bí thư yêu cầu phải coi đây là việc cần làm ngay. Trên mạng xã hội, một số người cho rằng những vụ này là dấu hiệu của một cuộc bài trừ nạn bè phái, lạm quyền, song ở một quy mô nhỏ hơn và ít ầm ĩ hơn so với chiến dịch đả hổ diệt ruồi ở Trung Quốc. Mặc dù vậy, với con mắt chuyên gia, tiến sĩ Lê Đăng Doanh đưa ra nhận định.
Tôi nghĩ rằng đấy là những các cái dấu hiệu của một cái sự chuyển động, chứ không phải rằng đây là một cái chiến dịch mà giống như là ông Tập Bình đã có là thực hiện trong nhiều năm nay. Hai cái sự việc nó khác nhau.
Tiến sĩ Doanh cho rằng những hành động mới đây của lãnh đạo đảng cầm quyền có thể bị thúc đẩy bởi những mong muốn thay đổi của người dân sau nhiều năm chứng kiến rất nhiều điều bất hợp lý trong cách thức điều hành chính quyền và vận hành xã hội. Ông cho rằng có dấu hiệu là sự thay đổi được giới lãnh đạo chính trị điều khiển kiểm soát đang thật sự chuyển dịch, có tính chất mạnh mẽ và đồng bộ hơn. Ông nói một cách cụ thể.
Tôi nghĩ rằng là đây là một cái sự chuyển động từng bước và có căn cứ và được sự ủng hộ của người dân. Và đây là cũng phản ánh cái đòi hỏi của công luận và đòi hỏi của người dân và doanh nghiệp. Đó thể hiện cái yêu cầu của sự phát triển của kinh tế của Việt Nam, của xã hội của Việt Nam, của việc là khát vọng dân chủ.
Thời gian gần đây, đảng cầm quyền đã chịu nhiều sức ép từ người dân khi họ liên tục lên tiếng thông qua truyền thông và mạng xã hội về tình trạng ô nhiễm môi trường, nạn lợi ích nhóm và các sai trái khác. Sức ép này dường như đã dẫn đến một số thay đổi nhưng chưa to lớn và có tính cơ bản như nhiều người mong đợi. Một phi công được cứu sống trong tai nạn phi cơ Su-30 gần Nghệ An. Truyền thông Việt Nam đưa tin hôm 15 tháng 6 rằng thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, một trong hai viên phi công trong vụ rơi chiến đấu cơ Su-30 ngoài khơi bờ biển tỉnh Nghệ An ở miền Trung, đã được cứu sống và đưa vào bờ. Tin cho hay ông Cường và viên phi công còn lại đã nhảy dù khi đang bay huấn luyện vào sáng sớm 14 tháng 6 vì theo lời ông Cường, trong buồng lái có tiếng nổ. Ông Cường, 39 tuổi, đã được một tàu cá cứu. Ông cho biết sau khi nhảy dù, ông và phi công Trần Quang Khải, 43 tuổi, bị văng ra hai nơi cách nhau khoảng 4 km. Địa điểm chính xác nơi máy bay gặp nạn vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, nhà chức trách đang huy động tàu hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, ít nhất 4 trực thăng và cả tàu cá của ngư dân để tìm kiếm viên phi công còn mất tích. Ông Khải là phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng trung đoàn không quân 923. Ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nói với báo chí rằng các tàu cá được chia ra làm 3 khu vực, dàn hàng ngang, tìm kiếm trên diện tích biển từ Thanh Hóa vào đến Hà Tĩnh. Khu vực máy bay bị nạn được cho là trên mặt biển, cách bờ biển ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An vài chục km về phía đông. Trong tình hình thời tiết của hai ngày 14 và 15 tháng 6, không có gì bất thường. Trong điều kiện như vậy, việc tìm kiếm bằng trực thăng rất thuận lợi. Tuy nhiên, gần một ngày trôi qua kể từ thời điểm xảy ra tai nạn, một viên phi công đã được cứu là nhờ tàu cá. Còn hơn một ngày trôi qua vẫn chưa tìm thấy viên phi công còn lại. Điều đó đặt ra câu hỏi lớn về khả năng cứu hộ bằng trực thăng ở Việt Nam.